Xin thân ái chào quý vị khán giả đã quay lại cùng với chúng tôi trong chương trình Vũ trụ trong đầu. Đây là một series do Mi Podcast thực hiện nhằm cùng thảo luận, cùng trò chuyện với nhau về tất cả vấn đề xuất hiện trong tâm trí của một người, bao gồm cả những vấn đề tâm lý. Hôm nay thì chúng ta nói về một vấn đề tâm lý khá là thú vị. Trước khi bật mí về chủ đề này thì xin giới thiệu người đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là tâm lý gia Đặng Khánh An.
Xin chào tất cả các bạn đang xem podcast ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ Nghĩa. Rất là vui khi mà nhận được lời mời của bác sĩ Nghĩa để tham dự vào chương trình hôm nay của chúng ta.
Anh có thể giới thiệu một chút về đơn vị công tác
không? Tôi là đồng sáng lập của trung tâm Touch and Soul Center, một trung tâm về tham vấn và trị liệu tâm lý. Bên cạnh đó thì tôi cũng đang thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và là cố vấn của phòng khám TSHGN Sài Gòn.
Ok, cảm ơn anh. Thì về chủ đề ngày hôm nay á, thì bác sĩ Nghĩa mời tâm lý gia Đặng Khánh An đến để chúng ta trò chuyện về một cái gọi là một cái khúc mắc đi, và nó tồn tại trong nhiều thế hệ rồi. Nó được gọi với cái tên quen thuộc là khoảng cách thế hệ. Nhưng mà cái khoảng cách thế hệ tại thời điểm hiện tại trong xã hội nó còn lại là một cái điều thú vị nữa. Tại gần như đi đâu chúng ta cũng sẽ nghe về Gen Z thế này, Gen Z thế kia, và rất là nhiều những cái cụm từ tiêu cực, hoặc là mọi người có cái đánh giá mà bản thân Nghĩa nghĩ nó hơi cực đoan nhìn cho Gen Z. Và đâu đó thì Nghĩa muốn trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái góc nhìn nó rộng hơn về cái vấn đề về thực sự nó có tồn tại cái khoảng cách giữa những cái thế hệ với nhau hay không, và tại sao thế hệ Gen Z lại là cái chủ điểm để mà chúng ta nói nhiều, tốn nhiều giấy mực đến như vậy. Và đồng thời khi mà nhắc đến Gen Z thì nghĩ một cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nói tới nữa là cái sự giao thoa và sự tiếp nhận của nhiều nền văn hóa trong một cái bối cảnh toàn cầu mở đó. Không chỉ là văn hóa Việt Nam mà còn là văn hóa của phương Tây. Không chỉ là văn hóa Việt Nam mà còn là văn hóa của các nước như là Mỹ, rồi châu Âu, rồi Hàn Quốc. Không chỉ là văn hóa phương Đông mà còn là văn hóa phương Tây. Không chỉ là truyền thống mà còn là những điều hiện đại. Thì đôi khi những cái điều này nó chính là cái nguồn gốc, nó dẫn tới cái sự cách biệt và không hiểu nhau giữa các thế hệ. Hôm nay mình sẽ cùng trò chuyện về chủ đề đó. Thì đầu tiên chắc anh đang định nghĩa dùm cho mọi người là khoảng cách thế hệ là như thế nào?
Thì cái thuật ngữ khoảng cách thế hệ thì nó bắt đầu được nói nhiều từ khoảng thập niên 60. Còn hiện tại thì các nhà xã hội thì họ cho rằng họ định nghĩa khoảng cách thế hệ đó là một cái khoảng cách dựa theo độ tuổi mà dựa trên thiết chế. Nhưng mà ở dưới góc nhìn tâm lý thì chúng ta hiểu rằng ở những độ tuổi khác nhau sẽ có cái sự khác biệt về mặt quan điểm, về mặt niềm tin, về một số những cái ý thức hệ rất đặc trưng cho cái giai đoạn đó. Thì nó tạo nên những cái khoảng cách mà ở đó thì các cái luồng quan điểm nó có thể sẽ mang cái tính đối trọng nhau. Và từ đó nó có thể dẫn tới những cái việc chúng ta không có thực sự hiểu nhau trên các cái đối thoại. Thì ở trong cái góc nhìn tâm lý thường chúng ta sẽ nhìn nó về mặt khác biệt giữa quan điểm cá nhân, mà quan điểm đó nó thường được mang tính phổ quát cho một cái thế hệ nhất định.
Tức là kiểu ông bà sẽ có suy nghĩ khác với ba mẹ lại khác với lại con cháu.
Đúng rồi.
Thì nhưng mà cái thế hệ này nó mang cái tính ở trong gia đình hay là nó mang cái tính chung luôn? Ví dụ thế hệ ông bà sẽ có suy nghĩ giống nhau, thế hệ ba mẹ sẽ suy nghĩ giống nhau, và thế hệ con cháu cũng giống nhau.
Cái khoảng cách thế hệ thì nó mang cái tính xã hội, tại vì nó liên quan tới một cái bối cảnh xã hội nhất định. Cho nên thì nếu trong những cái bối cảnh xã hội quá đặc biệt thì nó sẽ tạo nên những cái bước chuyển rất là quan trọng. Mà khi chúng ta nhìn trên diện rộng, chúng ta nhìn trên dòng lịch sử, chúng ta sẽ thấy là có những cái nét rất đặc trưng. Tuy nhiên cái cách phân chia về khoảng cách thế hệ hiện tại thì chúng ta vẫn dựa trên cách phân chia của Mỹ, của phương Tây là nhiều. Ở Việt Nam thì khoảng cách thế hệ nó sẽ có những cái đặc thù, và nó dựa trên cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam. Ví dụ như chúng ta có thể tạm hình dung là chúng ta có những cái khoảng cách rất rõ nét giữa cái giai đoạn người Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh, giai đoạn hậu chiến, giai đoạn bao cấp, sau đó là giai đoạn mở cửa, và ở những cái giai đoạn mới sau này đó là giai đoạn mà quốc tế bỏ cấm vận Việt Nam, chúng ta chính thức bước vào một cái hội nhập. Thì với những cái mốc lịch sử quan trọng như vậy thì nó sẽ tạo nên những cái bối cảnh lịch sử rất đặc biệt. Mà tất cả những cái bối cảnh đó nó tạo nên một cái nét đặc trưng cho những con người sinh sống hoặc là sinh ra trong những cái thế hệ đó. Những cái khoảng cách lịch sử nó có thể sẽ gần nhau nếu như mà có những cái bước chuyển mà nó tương đối gần. Nhưng mà những cái mốc chuyển lịch sử nó quan trọng và nó cách xa thì nó sẽ tạo nên những cái đặc trưng rất rõ nét.
Chính những cái khác biệt này nó dẫn tới việc không hiểu nhau, những cái mâu thuẫn gia đình.
Ok. Thực ra thì ở Việt Nam chúng ta cũng chưa có một cái phân loại chính thức về khoảng cách thế hệ, cho nên phần lớn trên các phương tiện truyền thông chúng ta vẫn sẽ thấy là mình dùng cái cách phân loại của Mỹ là nhiều, của phương Tây là nhiều. Gen Z, Gen X, Gen Y, vân vân.
Là nếu mà có thể nhìn cái góc độ khoảng cách thế hệ trong bối cảnh của dòng lịch sử Việt Nam đi, thì mình có thể chia thành những giai đoạn nào, những giai đoạn thế hệ nào?
Ví dụ như những giai đoạn thế hệ chiến tranh này,
Ừ.
à, đó là gần như thế hệ ông bà của mình.
Ừ. Em nghĩ là cái cấu trúc mình sẽ trình bày là với từng cái đặc nhóm thế hệ đó, mình sẽ nói sơ qua về cái đặc điểm tâm lý của họ.
Nếu mình nhìn vào cái giai đoạn chiến tranh thì gần như tất cả những cái vấn đề về đời sống kinh tế xã hội lúc đó rất khó khăn, và chúng ta gần như sẽ tập trung vào cái nhu cầu an toàn rất nhiều bởi vì chinh chiến, cho nên những cái nhu cầu nó quay về những nhu cầu căn bản, đó là có thể sinh tồn được, có thể sinh sống được. Các cái yếu tố ví dụ như học tập thì nó có thể sẽ giảm thiểu rất nhiều. Rồi đó là chưa kể trong Việt Nam chúng ta sẽ có những cái sau 5 năm 4 thì nó lại có những cái biến chuyển rất quan trọng của đất nước về hai cái ý thức hệ khác nhau. Thì như vậy nó cũng tạo nên một cái nét rất đặc trưng giữa văn hóa ở miền Bắc và văn hóa ở miền Nam. Rồi trong suốt cái quá trình từ 5 năm 4 đến 5 75 thì chúng ta vẫn tiếp tục có những cái chiến tranh. Tuy nhiên ở cái giai đoạn này thì ngoài cái việc là chống giặc ngoại xâm, chống thực dân Pháp thì nó sẽ cả hai miền đều có những cái củng cố xây dựng lại nền kinh tế, phát triển về học tập vân vân. Thì giai đoạn này thì bắt đầu cái việc phát triển về tri thức nó cũng trở nên rõ nét. Cho đến sau năm 75 thì thống nhất đất nước thì lúc này bắt đầu chúng ta tập trung vào cái việc là xây dựng lại về nền kinh tế, bắt đầu phát
Đó là
triển.
mình đang em đang muốn hình dung rõ hơn, là mình đang nói rằng cái thế hệ trước chiến tranh đi, thì mình đang ngầm hiểu rằng là cái thế hệ họ trải qua giai đoạn tuổi trưởng thành ở trong chiến tranh, đúng không? Còn khi mình nói về cái thế hệ sau 75, tức là mình đang nói rằng cái thế hệ họ trải qua giai đoạn tuổi trưởng thành sau năm 75,
Sau năm 75.
chứ không phải là nói tới thế hệ mình sinh ra tại thời điểm năm 75. Dạ rồi. Thì cái một tóm gọn là một chút thôi, cái thế hệ trước trước khi mà hòa bình được lập ra, thì cái nhu cầu nó chỉ gói gọn trong cái việc tôi còn tồn tại, và cái mong ước lớn nhất vẫn là cái sự ổn định thôi.
Đúng rồi.
Nên thành ra là thế hệ mà của ông bà chúng ta ngày nay này, thì có thể cái mong ước của ông bà sẽ là con cháu mình có một cái công việc ổn định trong biên chế nhà nước, sống một cái đời sống đủ kiếm sống, và nói chung là hòa bình và ngồi ăn với nhau một cái bữa cơm thôi, đó đã là một
Đúng
cái điều mong ước nhiều nhất. Nhưng mà có vẻ như là tuổi trẻ ngày nay thì lại không chịu cái điều đó. Ngồi ăn cơm thôi có gì đâu, vui ổn định thôi không có thú vị, con phải nhảy từ việc này sang việc khác, nên nó mới dẫn ra cái mâu thuẫn.
Thì nó là cái sự khác biệt của thời đại với những giai đoạn ông bà của mình hoặc thậm chí là ba mẹ của mình. Thì cái việc mà có một cái bữa ăn gia đình và được ăn trong một cái sự yên bình, nó là một cái mong ước rất lớn và nó là một cái ước mơ đôi khi cả đời. Nhưng khi chúng ta sinh ra trong thời bình, chúng ta không có sống được trong cái bối cảnh mà vừa ăn vừa phải chạy đàn, và chúng ta ăn trong cái tâm thế là chỉ cần nghe còi báo là có thể xuống hầm bất cứ lúc nào. Nên cái việc chúng ta cảm thấy một cái bữa ăn phải ngồi lại cùng với nhau á, nó có thể làm cái sự căng thẳng,
Tốn thời gian.
và nó không cần thiết nữa. Và đặc biệt nếu trong những gia đình mà nó có những cái căng thẳng thì cái việc ngồi ăn cơm chung với nhau nó thực sự là một cái áp lực rất lớn. Tại vì lúc này chúng ta sẽ phải quay trở lại với cái việc là mình sẽ phải tương tác với nhau thế nào, hoặc là ba mẹ sẽ có những câu hỏi mà đôi khi chúng ta cũng không biết phải trả lời như thế nào, mà nếu không trả lời thì cũng không được. Cho nên nó cũng làm cái căng thẳng, và chưa kể là cái sự can dự của những phương tiện truyền thông thì nó cũng sẽ làm cho cái bữa cơm gia đình nó bị chia nhỏ ra. Chúng ta có thể vừa ăn vừa coi tivi, thay vì trước đây nếu không có tivi thì những cái bữa ăn nó sẽ là những cái tương tác. Bây giờ thì có thể cũng một cái gia đình cùng ngồi ăn cơm chung, nhưng cái quan tâm chung của họ vẫn là một cái bộ phim nào đó đang chiếu, thay vì họ đang nói chuyện cùng với nhau. Mặc dù mình nhìn về hình thức thì mình vẫn thấy là họ có cái bữa cơm gia đình.
Vậy thì đối với nhóm thế hệ tiếp theo đi, là khoảng sau hòa bình lập thống nhất đất nước là 75, hoặc là nếu mà tính kỹ hơn là tới khoảng im tiếng súng là sau khoảng năm 79, cho tới trước cái giai đoạn đất nước đổi mới, đúng không? Thì cái đặc điểm của tâm lý thế hệ này như thế nào?
Giai đoạn này thì cơ bản là đất nước đã thống nhất và bắt đầu có hòa bình. Tuy nhiên thì mình cũng hiểu là có một số những cái quyết định về mặt chính sách. Thì chúng ta trải qua một cái giai đoạn bao cấp,
Thời bao
và
cấp.
đó cũng là một giai đoạn rất là khó khăn. Tất cả những cái nguồn lực nó đều được chia sẻ, và đôi khi nó rơi vào những cái giai đoạn rất là khủng hoảng về mặt nguồn lực.
Thiếu
Chúng
thốn
chúng ta có thiếu thốn về vật chất
vật
nè,
chất.
rồi đó cũng là một cái giai đoạn khó khăn mà tại thời điểm này, mặc dù chúng ta không còn một cái nỗi sợ về chết chóc do chiến tranh, nhưng mà những cái thiếu hụt về mọi mặt, về lương thực, về các cái nhu yếu phẩm khác, về công việc vân vân, về y tế, thì nó cũng là những cái nguồn đe dọa rất nhiều đến cái sự sống và cái chất lượng đời sống lúc đó. Vì vậy thì cái giai đoạn này chúng ta sẽ thường thấy là phần lớn người Việt Nam nói chung sống trong giai đoạn này, chúng ta có cái tâm lý là tích trữ, tiết kiệm và tích trữ. Và chính vì vậy thì nó cũng trở thành một cái lối mòn, một cái lối mòn trong cái hành vi. Đó là mình sẽ để ý là ba mẹ chúng ta rất là chắc chiêu. Họ sẽ để dành từng đồng, từng cắc, và họ sẽ không dám tiêu xài. Và đặc biệt là họ phát triển một cái tính lo xa, tiên liệu rất nhiều thứ. Và từ đó mình cũng có thể thấy là cái nét lo xa này một khi nó quá mức thì nó sẽ trở thành cái việc lo âu. Và có thể nó dẫn tới cái việc mình bắt đầu kiểm soát rất nhiều những cái nguy cơ trong đời sống,
bao gồm kiểm soát con cái.
Đúng rồi, thì cái này mình có thể thấy ở trong cái thế hệ ba mẹ của mình ha. Thì điều này nó hơi khác với thế hệ ông bà. Thì đó là một cái bước chuyển khác để mình thấy rằng cái bối cảnh lịch sử nó tác động rất nhiều tới cách mà chúng ta hình thành về thế giới quan, cũng như là những cái chiến lược để ứng phó.
Rồi sau năm 1986, mà có cụ thể là cái tác động của đổi mới kinh tế có thể đến từ cái thập niên 1990, thì cái giai đoạn sau đó như thế nào?
Cái giai đoạn đó thì cơ bản là chúng ta bắt đầu hội nhập và cả quốc tế cũng bắt đầu cấm, gỡ bỏ những cái lệnh cấm vận với Việt Nam. Thì một cái giao thoa kinh tế và đặc biệt là nó mở cái thị trường lao động rất dồi dào. Gần như cái giai đoạn này chúng ta sẽ thấy là cái sự cạnh tranh về lao động rất ít. Các cái công việc mới rất nhiều và gần như mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể có một cơ hội có được công việc mà không nhất thiết phải quá lệ thuộc vào cái trình độ văn hóa. Thì khi mở cửa thì rất nhiều cái cơ hội nó xuất hiện và nó làm cho cái cục diện kinh tế nó bắt đầu có những cái bước chuyển nhất định. Ngoài những công việc truyền thống thì chúng ta bắt đầu tiếp nhận một số những cái công việc mới, và các cái loại hình về kinh doanh nó cũng bắt đầu phát triển, thì từ đó nó đẩy kinh tế đi lên, và đồng thời thì nó cũng tạo cho chúng ta những cái cơ hội để học tập, phát triển và tạo ra những cái bước tiến khác quan trọng sau này. Thì nhìn chung đó, một cái đặc điểm rất là quan trọng đó là cái tính cạnh tranh về công việc ở giai đoạn này khá thấp. Cho nên vì vậy thì những người trong cái giai đoạn này họ sẽ nhìn thấy cái việc đổi mới như là một cơ hội nhiều hơn là một thử thách. Trong khi đó thì với cái tuổi trẻ hiện tại thì mình sẽ thấy là cái công việc nó trở thành cái thử thách nhiều hơn là một cái cơ hội. Tại vì chúng ta cạnh tranh với nhau rất nhiều và những cái yêu cầu cho công việc ngày nay nó cũng khắt khe hơn giai đoạn đó rất nhiều. Và đó cũng có thể là cái điều mà làm cho các bậc phụ huynh họ khó hiểu vì sao các bạn bây giờ chỉ có ăn và học thôi mà cũng làm không được.
Mà cũng stress, cũng trầm cảm.
Tại vì họ thực sự khó có thể hiểu được là cái tính cạnh tranh đồng trang lứa của thế hệ này nó kinh khủng như thế nào so với giai đoạn trước. Đặc biệt là cái giai đoạn mà những người mà sinh trưởng trong cái giai đoạn mở cửa. Đó là một cái giai đoạn mà bùng nổ về những cái cơ hội và giảm cái tính cạnh tranh về mặt thị trường lao động.
Thì sau khoảng năm 1990 thì tiếp theo chắc là tới thế hệ của Nghĩa, của anh An, khoảng cỡ tới thế hệ Gen Y, xong sau Gen Y là từ 95 đổ đi thì là Gen Z, là tới chắc là đối tượng chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái đặc điểm tâm lý của các bạn như thế nào?
Thì cái thế hệ của anh với Nghĩa thì bắt đầu có sự xuất hiện của Internet.
Đúng.
Thì đây là một cái cơ hội mà chúng ta bắt đầu gia tăng kết nối và bắt đầu những cái kết nối quốc tế từ từ nó xuất hiện. Khi Yahoo nó xuất hiện, chúng ta có thể chat với tất cả mọi người trên thế giới. Mặc dù thời điểm đó công nghệ nó không quá mạnh như bây giờ. Nhưng mà rõ ràng nó tạo một cái cơ hội kết nối rất nhiều. Thì bắt đầu những cái giao thoa văn hóa nó cũng bắt đầu rõ nét từ đây. Nó cũng mở ra cho chúng ta một cái cơ hội tiếp cận với tri thức phương Tây. Rất rõ nét thông qua cái việc phát triển mạng Internet. Và giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu có những cái định hướng về phát triển bản thân, và bắt đầu từ từ có một số những cái định hướng về phát triển bản thân, và chúng ta tiếp nhận cái chủ nghĩa cá nhân của phương Tây trong cái quá trình phát triển của mình. Nhưng tới giai đoạn Gen Z thì ngoài cái sự phát triển của mạng Internet thì chúng ta thấy là về mặt xã hội nó có sự bùng nổ của mạng xã hội. Đó là một cái hiện tượng mà chưa có trước đó. Và khởi đầu là Facebook. Thì ở đây chúng ta thấy là bắt đầu cái việc kết nối với nhau nó dễ dàng hơn bao giờ hết. Không chỉ kết nối mà chúng ta có thể cập nhật thông tin về nhau mọi lúc mọi nơi và gần như trong mọi khoảnh khắc. Và ngày nay thì tới năm 2023 thì chúng ta thấy là cái số lượng mạng xã hội để kết nối với nhau cho dù dùng với mục đích gì thì nó đều rất khủng khiếp. Từ các mạng liên quan tới xã hội nói chung, liên quan tới video, liên quan tới hình ảnh, liên quan tới công việc, liên quan tới tuyển dụng v.v. Tất cả đều thông qua mạng xã hội rất nhiều. Và với một cái vòng kết nối lớn như vậy đó, thì cái và cập nhật thông tin nó dễ như vậy, thì khi chúng ta tiếp cận với thông tin của cái mạng lưới kết nối xung quanh mình quá nhiều, và đặc biệt là với những người thành công, thì luôn luôn chúng ta có một cái cảm giác so sánh thường trực. Và đó là một cái điều, một cái loại cảm xúc không dễ để quản lý.
Mình gọi nó là peer pressure.
Đúng rồi, cái áp lực đồng trang lứa. Thì mình hình dung là quay lại với giai đoạn của ba mẹ của mình đi. Sau khi ra trường chẳng hạn, thì mỗi người đi một phương làm việc 2-3 năm mới có một buổi họp lớp.
Đúng.
Thì đó mới là cái buổi mình cập nhật thông tin. Và nếu như chúng ta thấy là mình thua thiệt bạn bè thì ok, mình cũng buồn thoáng qua. Nhưng rồi cuộc sống thực tế nó cũng buộc chúng ta bỏ qua những cái chuyện đó. Và chúng ta phải giải quyết những cái nan đề cho cuộc sống của từng người.
Cho này hợp lý.
Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là 5 phút trên check Facebook là rồi những cái mạng khác thì chúng ta đều thấy bạn bè của mình đều có những thông tin mới liên tục. Và vì vậy mình hình dung cái việc có thêm thông tin nó đồng thời nó có thêm cái sự so sánh. Và nếu như các bạn trẻ Gen Z hiện tại mình chưa có được hướng dẫn một số những cái kỹ năng ứng phó, đặc biệt là các cái định hình về bản sắc cá nhân hoặc là giá trị cá nhân, thì cái việc có những cái suy nghĩ so sánh nó rất dễ làm cho các bạn trở nên tiêu cực, và các bạn tự gia tăng những cái áp lực cho mình rất nhiều. Nó là chưa kể tới những cái áp lực đến từ bên ngoài, ví dụ như là về thành tích ở trường học hay là những cái mong đợi từ phía gia đình nữa. Thì nó sẽ có rất nhiều nguồn và nó gia tăng cái áp lực một cách kinh khủng. Nhưng tất cả nó đều diễn ra ở thế giới nội tâm của các bạn, giống như nghĩa nói là vũ trụ trong đầu. Và chính vì vậy khi chúng ta nhìn vào bên ngoài và chúng ta cũng không thể sống một cách trọn vẹn theo cái cách mà các bạn Gen Z đang sống, thì vì thế chúng ta rất dễ đưa ra những cái phán xét. Và những cái phán xét này có thể đến từ những thế hệ trên khi họ không thực sự hiểu những cái gì đang diễn ra bên trong các bạn.
Tức là các bạn không phải đối mặt với những cái sự thiếu thốn về vật chất, thậm chí là bị cắt điện đi chẳng hạn. Có những bạn sống 20 mấy năm cuộc đời mà ngày nào trong cuộc đời bạn cũng có điện hết trơn, thì các bạn sẽ không có những cái khó khăn mà ba mẹ hoặc là anh chị các bạn phải trải qua. Nhưng mà ba mẹ anh chị cũng sẽ cần phải hiểu là các bạn cũng đang trải qua những khó khăn mà ba mẹ anh chị không phải trải qua tại thời điểm đó. Mà một trong những cái điều đó là cái áp lực đồng trang lứa trong cái bối cảnh mạng xã hội được cập nhật liên tục. Em nghĩ cái ý này nó sẽ là quan trọng. Và theo anh An thì nó có phải là một trong cái nguyên nhân lớn dẫn tới cái tỷ lệ các vấn đề về sức khỏe tinh thần của các bạn Gen Z ngày nay á, nó phổ biến nhiều hơn thế hệ trước không?
Cái câu chuyện về sức khỏe tinh thần ở Gen Z hiện nay nó là một cái câu chuyện mà có bối cảnh phức tạp. Thì cái khoảng cách thế hệ là một trong những cái điều đấy. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là có những cái yếu tố liên quan tới văn hóa, liên quan tới kinh tế, chính trị, xã hội, v.v. Có rất nhiều yếu tố. Không biết thì nghĩ như thế nào, nhưng mà trong cái quá trình làm việc của anh thì khi mà anh làm việc với các bạn vị thành niên trong tuổi học đường á, thì anh thấy là có những cái khó khăn mà nó có vẻ khác biệt. Khác biệt ở chỗ là nếu như các bạn đến từ những cái trường công, những cái trường công lập, thì cũng là trầm cảm đi, nhưng mà cái câu chuyện các bạn có thể nó rất khác. Nhưng mà các bạn đến từ những trường quốc tế, những thì cái câu chuyện của các bạn nó rất khác. Và với cái trải nghiệm làm việc cá nhân của anh á, thì cái khoảng cách thế hệ của các bạn đến từ những cái trường quốc tế thì có vẻ nó rõ nét và nó nghiêm trọng hơn so với các bạn mà có khó khăn mà đến từ những cái trường công.
Cụ thể thì nó sẽ nghiêm trọng như thế nào?
Cái việc khó có thể đặt vào vị trí của nhau và để hiểu nó trở nên rõ nét. Và các bạn ở trường quốc tế thì những cái phong thái đối thoại của các bạn rất thẳng thắn. Và đôi khi các bạn sẽ rất là tranh biện. Còn các bạn ở trường công thì cái xu hướng này thì với trải nghiệm của anh thì ít hơn. Tức là các bạn có khả năng yên lặng và lắng nghe nhiều hơn. Có thể bên trong các bạn vẫn có thể không đồng ý, nhưng cái việc mà tranh biện một cách thẳng thắn và trực tiếp thì nó ít hơn là các bạn trẻ mà học ở trong cái trường quốc tế. Thì đó là cái quan sát chung của anh trong quá trình mà anh làm việc.
Thì nó có cái lý giải nào đằng sau cái câu chuyện này không?
Với anh thì anh nghĩ là cái yếu tố về đào tạo và giáo dục nó là một cái điều quan trọng. Mình hiểu rằng ở cái môi trường quốc tế thì các bạn sẽ được học các cái chương trình mà nó được định chuẩn quốc tế. Và có những cái chương trình mình sẽ thấy là những cái nội dung mà liên quan tới quốc tế, tới phương Tây nó có thể chiếm 70%. trong toàn cái chương trình học. Còn ở Việt Nam thì chúng ta dạy phần lớn cái chương trình do Bộ Giáo dục thì chúng ta cũng biết rồi, thì nó có những cái phân bố theo kiểu khác. Có nhiều người thì sẽ vẫn hình dung là cái việc mình cho con học ở trường quốc tế thì nó đơn giản là cái việc phát triển hơn về mặt tri thức và con có một cái môi trường để rèn luyện ngoại ngữ. Tuy nhiên mình cũng sẽ hình dung là tri thức nó không đơn thuần chỉ là những kiến thức, mà đôi khi nó còn là những cái hệ hình tư duy, nó còn là cái cách mà trẻ xây dựng cái thế giới quan về bản thân, về gia đình và về thế giới. Và ở đó có rất nhiều những cái loại định nghĩa mà trẻ bắt đầu tiếp thu từ văn hóa phương Tây. Nó có thể sẽ có những khác biệt, thậm chí là đối nghịch với những cái định nghĩa đó cũng trong cái bối cảnh văn hóa phương Đông và đặc biệt là văn hóa Việt Nam.
Ví dụ cụ thể về nó là như thế nào?
Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là một cái nét đặc trưng lớn về văn hóa đó là phương Đông chúng ta sẽ trọng tính cộng đồng. Còn trong đó phương Tây thì trọng tính cá nhân. Và vì vậy thì khi mà các bạn trẻ được học trong một cái môi trường quốc tế từ nhỏ, các bạn đã thấm nhuần cái tư tưởng cá nhân. Và các bạn sẽ hiểu rất nhiều về cái tôi của mình, những cái nhu cầu chính đáng và cái việc mình được lên tiếng, được phát biểu. Và đòi hỏi cái sự tôn trọng, cái sự công bằng, cái sự bình đẳng. Và với cái cách tư duy theo cách rất phương Tây như vậy, trong một số tình huống giao tế trong xã hội Việt Nam đương thời thì nó có thể mâu thuẫn với những cái giá trị mà người lớn mong đợi về cái tính cộng đồng, cái tính khiêm nhường, vân vân, thì nó sẽ tạo nên những cái khoảng cách về thế hệ. Đôi khi chúng ta cũng sẽ nghe các vị phụ huynh hay nói là người Việt Nam thì không phải như vậy, văn hóa Việt Nam thì không được cư xử như thế, truyền thống Việt Nam sẽ thế này thế kia. Nhưng thực sự đó là những cái ý niệm mà đôi khi đối với người lớn chúng ta cũng khá là mơ hồ. Truyền thống Việt Nam như thế nào, văn hóa Việt Nam ra sao, đó là những cái ý niệm mà đôi khi chúng ta được truyền miệng hoặc là trong cái quá trình sống chúng ta hiểu nó một cách rất tự nhiên. Nhưng để truyền đạt lại cho con cái thì nó không phải là cái điều dễ. Và thường thì chúng ta sẽ dùng những cái mệnh đề đó như là một cái cách thể hiện quyền lực. Quyền lực của văn hóa, quyền lực của căn tính dân tộc và buộc các bạn trẻ sẽ phải tuân thủ. Tuy nhiên nó sẽ vô cùng khó hiểu nếu như các bạn được dạy trong một cái bối cảnh rất nhiều những cái văn hóa phương Tây và rất nhiều những cái kiểu định nghĩa của phương Tây. Và điều đó nó sẽ tạo một khoảng cách thế hệ vô cùng lớn. Tại vì ngay khi các bạn bắt đầu chất vấn, các bạn bắt đầu phản biện như thế nào gọi là văn hóa Việt Nam, như thế nào sẽ là truyền thống Việt Nam, thì chính ba mẹ cũng sẽ cảm thấy khó trả lời và họ bắt đầu cáu gắt với những loại câu hỏi như thế. Và từ đó nó tạo những cái khoảng cách thế hệ xa hơn. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh là khi chúng ta đầu tư cho con cái ở những trường quốc tế, chúng ta cần hiểu đó là cái việc học tập ở những môi trường đó nó không chỉ đơn giản là học tập về tri thức, mà nó còn định hình về cái thế giới quan của trẻ. Trong cái ngôn ngữ của anh thì anh gọi đó là những bạn trẻ Tây hóa từ bên trong trên chính đất Việt. Và chính điều đó thì nó có thể gia tăng những cái mâu thuẫn rất nhiều. Và đôi khi ba mẹ cũng không thực sự hiểu tại sao. Ba mẹ vẫn sẽ có những cái than phiền trong cái sự bất lực đó là tôi đã bỏ rất nhiều tiền để đầu tư cho con ở một cái trường chất lượng, nhưng cuối cùng đi học về thì nó lại như thế, nó lại đối xử với tôi thế này thế nọ, nó lại cãi bướng, nó lại không nghe lời tôi, vân vân. Nhưng mà đôi khi ba mẹ cũng quên mất là cái tri thức đó, nó có một cái tác động ngược. Và nếu như trẻ không có đủ những cái thời gian để phát triển cái căn tính về dân tộc và trẻ thiếu nguồn lực để làm điều đó, thì gần như trẻ học trên Việt Nam ở một cái ngôi trường đặt tại Việt Nam, nhưng gần như tất cả những cái hệ giá trị và thế giới quan bên trong được xây dựng như một đứa trẻ học ở phương Tây.